đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, đây là bài Niềm tin căn bản thứ 6. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Thần Linh. Trước khi vào bài học hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi ôn lại những điểm chính mà chúng ta đã học, sợ rằng có người đã quên. Chúng ta sẽ nhắc lại một số điều chúng ta đã học về Thần Linh. Thứ nhất là Thần Linh đã được tạo dựng nên chứ không tồn tại mãi mãi. Thứ hai là Đức Chúa Trời toàn thiện đã tạo nên Thần Linh thiện lành. Thứ ba là Đức Chúa Trời tạo nên Thần Linh để phục vụ Ngài. Thứ tư là hầu hết các Thần Linh đều được gọi là Thiên Sứ, tức là Sứ Giả của Trời, của Chúa. Thứ năm là Thần Linh có khôn ngoan và sức mạnh lớn, nhưng Thần Linh không có toàn quyền, vì chỉ một mình Chúa là đấng có uy quyền tuyệt đối mà thôi. Cuối cùng, Chúa tạo ra vô số thiên sứ, tức là Thần Linh, để phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến Thần Linh ác dữ. Đức Chúa Trời tạo nên các thần linh đều là thiện lành. Nhưng thần linh ác dữ thì xuất phát từ đâu? Chúng ta phải căn cứ vào Kinh Thánh mà trả lời câu hỏi khó này. Đức Chúa Trời vốn thiện lành, các thiên sứ toạt tiên đều thiện lành cả. Kinh Thánh cho biết là thiên sứ hay thần linh đều sống với Chúa trên trời. Ma-thi-ơ chương 28 câu 2 ghi: Và này, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Luca 22 câu 43 ghi: Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Theo Kinh Thánh thì thiên sứ ở trên trời với Đức Chúa Trời. Chúa ở trên trời, vì đó là nơi ngôi Ngài ngự. Thi Thiên chương 11, câu 4 ghi: Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời, con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Vì các thần linh, tức là thiên sứ do Chúa tạo ra để phục vụ Ngài, nên thần linh hay thiên sứ đều cùng ở một nơi trên trời với Chúa. Tuy nhiên có một số thiên sứ hay thần linh không bằng lòng ở với Chúa và phục vụ Ngài. Đây là các thần linh hay thiên sứ mà chúng ta lưu ý đến hôm nay. Các thần linh hay thiên sứ được tạo ra để vâng phục và thi hành các ý chỉ của Chúa. Nhưng có một số thần linh hay thiên sứ phản loạn, chống lại Chúa. Sách tiên tri Ê-xê-chi-ên có ghi biến cố phản loạn này do một thiên sứ tên là Cherub. Ê-xê-chi-ên chương 28 có ghi: Ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, tức là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy dương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc tràm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơ mống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cherubin được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên ngọn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thịnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội. Vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi cherubin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo về sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi đã làm cho ngươi hư sự khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá, và bởi sự buôn bán ngươi không công chính. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy. Theo khúc kinh thánh, trong EC trên vừa đọc, thì vị thiên sứ canh phòng cherub này có quyền năng rất lớn, nhưng đã sử dụng quyền năng làm điều độc dữ. Trong Ê-sai chương 14, câu 12 đến 15, cho chúng ta biết vì sao thiên sứ này thay lòng đổi dạ. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bùng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi, hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Trong các câu vừa đọc, ta thấy đây là ý nghĩ của thiên sứ phản loạn, kiêu ngạo, tự tôn và muốn đoạt quyền tạo hóa. Nghĩa là thiên sứ phản loạn muốn đặt mình cao hơn Chúa, muốn tiếm quyền Chúa. Nhưng chỉ có một số thiên sứ phản chống Chúa, còn lại đa số vẫn tôn thờ phục vụ Ngài. Khải Huyền chương 5 câu 11-12 mô tả một quang cảnh trên trời có muôn vạn thiên sứ tôn vinh Chúa. Thiên sứ đứng đầu bọn phản loạn này là Satan hay ma quỷ. Cái tên Satan có nghĩa là kẻ thù, kẻ đối nghịch hay kẻ tố cáo. Như thế Satan và đồng bọn của nó là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ta ôn lại, Satan nghĩa là gì vậy? Satan là kẻ thù, kẻ đối nghịch hay kẻ tố cáo? Satan từ đâu xuất hiện vậy? Đức Chúa Trời là đấng toàn thánh toàn thiện, đã tạo dựng nên thần linh hay thiên sứ, kể cả Satan. Khi tạo ra, các thần linh đều thiện lành cả. Nhưng vì họ đã có tự do, nên một số đã âm mưu chống lại Chúa vì muốn thay Chúa làm chủ thể. Bây giờ ta thử xem, sau khi phản loạn, thì các thiên sứ này ra sao? Điểm đầu tiên ta cần nhớ là Đức Chúa Trời không cho Satan thành công trong kế hoạch độc hại của nó. Satan muốn bằng Đức Chúa Trời, nhưng không ai khôn ngoan bằng Đức Chúa Trời, và không ai có thể hơn Ngài bằng bất cứ hình thức nào. Satan cũng vậy. Đức Chúa Trời là đấng hoàn hảo, toàn thiện. Chúa hoàn hảo đến nỗi không thể để tội ác không bị trừng phạt. Đức Chúa Trời không thể ở chung với tội ác, vì tội ác hoàn toàn không chấp nhận được. Sách tiên tri Habakkuk ghi rằng, mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn thấy được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ dữ nuốt người công chính hơn nó, sao Ngài nín lặng? Vì Chúa không thể chấp nhận tội ác, nên Ngài đã phải loại các kẻ phản nghịch ra khỏi thiên đàng. Satan và đồng bọn đang hoạt động trên mặt đất. Chúng gây ra những khó khăn và đau khổ cho nhân gian. Chúng có thể gây ra tật bệnh và sử dụng con người làm những việc sai trái. Mỗi khi nghĩ đến Satan tác oai tác quái trên mặt đất, chúng ta cũng nên nhớ rằng Đức Chúa Trời quyền năng hơn Satan nhiều. Và một ngày kia Satan và đồng bọn sẽ bị trừng phạt xứng đáng. Chúng tôi đọc các câu kinh thánh sau đây để các bạn thấy rằng Chúa muốn cho mọi người nghe được sứ điệp từ nơi Chúa và an tâm mà sống với niềm tin. Thư Phi-rơ thứ 2 chương 2 câu 4. Và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng xích nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Đây là cuộc phán xét dành cho thiên sứ phản chống Chúa. Chúng ta ôn lại, Satan và đồng bọn có còn ở trên trời hay không? Không, chúng không ở trên trời nữa, vì Đức Chúa Trời toàn thánh, toàn thiện, không thể nào chứa chấp tội ác và ác độc. Satan và đồng bọn sẽ bị phán xét như thế nào? Chúng sẽ bị đem ra xét xử và dần dần bị trừng phạt, vì chúng vẫn còn dưới quyền xét xử của Chúa. Đức Chúa Trời có toàn quyền trên Satan và thần linh. Chúng ta cũng biết là Đức Chúa Trời thiện lành và tất cả các kế hoạch của Ngài rồi ra sẽ hoàn tất, chứ không phải kế hoạch của kẻ thù Ngài. Trong bài học lần sau, chúng ta sẽ nghiên cứu về một đề tài mới, đó là vũ trụ và trái đất được hình thành như thế nào. Thưa quý thính giả, chúng tôi rất muốn trao đổi với các bạn. Vì vậy, mời các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Đài Nguồn Sống P.O. Box số 1 La Mirada CA 90637 USA hoặc là email theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tuần lễ tới.